Ngày hôm nay có tổng hợp lại 6 cái niềm tin phổ biến nhất là 6 niềm tin sai lầm về việc giao tiếp.
Giao tiếp cũng đi học hả? Về tao dạy cho.
Ủa, đi học giao tiếp là học mấy cái giao tiếp cơ bản đó hả? Tiếng nước ngoài thì được chứ tiếng Việt thì có gì đâu. Mà em tin là em cũng không thay đổi được đâu. Em cũng đã từng cố gắng nhiều cách rồi mà vẫn không làm được. Thật ra anh nghĩ cái vấn đề lớn nhất ở đó không chỉ là học về giao tiếp đâu, mà cái niềm tin chung của Hồng á, mọi người là học cái gì nó cũng là thứ khiến cho họ cảm thấy ngại ha. Nếu thêm một chữ nữa thì cái niềm tin nó sẽ rất là đúng. Không phải là em không thay đổi được đâu. Ai cũng có thể thay đổi được nếu bạn muốn mà cố gắng. Nhưng thêm một chữ liền, em không thay đổi liền được đâu. Và cái đó thậm chí là một niềm tin rất là healthy, rất là hợp lý. Nếu các bạn có xem video clip lần trước, bạn chuyên làm về tư vấn trong team của anh, thì bạn lắng nghe rất nhiều những câu chuyện của học viên, những bạn đến để được tư vấn thêm về việc làm sao để tự tin hơn trong giao tiếp. Thì ngày hôm nay có tổng hợp lại 6 cái niềm tin phổ biến nhất là 6 niềm tin sai lầm về việc giao tiếp khiến cho mình bị cản trở, khiến cho mình không tiếp tục nỗ lực cố gắng để rèn luyện, để thay đổi, để mình có thể có được khả năng giao tiếp tốt hơn trong công việc và trong cuộc sống của mình. 6 cái ngày hôm nay sẽ được chia sẻ và trao đổi với nhau từng cái một. Xin mời Hạnh có thể bắt đầu bằng cái đầu tiên.
Dạ, một cái câu hỏi rất là điển hình mà hầu như em tư vấn cho kể cả người đi làm hay sinh viên á. Các bạn không nói rõ ra nhưng mà có một cái niềm tin mà các bạn nghĩ là cái việc giao tiếp mà đi học là một chuyện rất là xấu hổ. Em nhớ là em đã từng tư vấn là bạn cũng đi học PS rồi. Thì bạn cũng có chia sẻ là khi mà bạn quyết định đi học, bạn có về chia sẻ với gia đình của mình trong cái việc là mình sắp sửa sẽ có một cái sự thay đổi và đi học về giao tiếp cho chính người mẹ của mình. Thì mẹ của bạn đã phản hồi bạn một câu là giao tiếp cũng đi học là về tao dạy cho. Dạ, sau đó bạn chia sẻ với đồng nghiệp trong một cái sự phấn khởi là chuẩn bị bạn cũng sẽ đi học giao tiếp. Bạn này là giáo viên tiếng Anh. Thì bạn đồng nghiệp của bạn mới nói chung là cái ý khá là chế giễu bạn là sao không bỏ tiền ra để đi học tiếng Anh để nâng cấp mà lại bỏ tiền ra đi học giao tiếp. Dạ.
Ok. Anh nghĩ là tiếp cận góc độ của câu cái băn khoăn này, cái niềm tin này với cái mấy cái cảm nhận. Một á, là đúng là có những người nhìn cái chuyện giao tiếp chỉ là chuyện mở miệng ra mà nói thôi. Có những người bẩm sinh thì cái thoải mái để nói, rồi gặp ai cũng nói được, gặp ai cũng chia sẻ được, bắt chuyện làm quen, hoặc là xin chào bạn tên gì, hôm nay đi đâu, ăn gì, ê muốn này muốn kia, thì rất là thoải mái bộc lộ cái cảm xúc của mình. Thì sẽ nhìn cái việc mà
ủa đi học giao tiếp là học nói mấy cái giao tiếp cơ bản đó hả? Tiếng nước ngoài thì được chứ tiếng Việt thì có gì đâu.
Thì đúng, sẽ có một số người họ nghĩ như vậy. Nhưng mà cũng sẽ có một số bạn yes là rất là khó để diễn đạt những cái cơ bản tự nhiên đấy. Mà anh cũng là một trong những người nằm trong nhóm đấy. Thành ra là nếu mà hỏi anh thì đó là một điều hiển nhiên phải đi học. Một cái điều mà anh không có sẵn. Và cứ có một cái niềm tin là cứ muốn giao tiếp giỏi thì cứ nói nhiều hơn thì tốt thôi. Nhưng mà thật ra là đã giao tiếp không giỏi mà càng cố nói thì lại càng sợ hơn. Tại mình không biết cách làm đúng, mình làm sai nhiều lần, mình lại càng có niềm tin khẳng định lại cho mình là mình không thể nào làm chuyện này. Nên là có thể với một số bạn đó là một điều chẳng có gì đáng phải học, từ từ cũng tự biết. Nhưng đối với anh không tự biết được. Và cái không tự biết đó nó đã đi theo anh cho tới hết khoảng thời gian đại học và mãi sau này khi đi làm luôn. Và nó gây cho anh rất 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 nhiều những cái khó khăn, mệt mỏi, đau đớn, thua kém. Chỉ tới khi nào mà anh thật sự học được cho mình cái kỹ năng thể hiện bản thân của mình ra, chia sẻ, giao tiếp về cuộc sống của anh, mối quan hệ của anh, công việc, sự nghiệp của anh, nó mới thăng tiến đi lên được. Nên anh có một cái niềm tin tuyệt đối vào việc là mình cần được hướng dẫn, mình cần được học từ một cái người nào nó đã làm được tốt chuyện đó rồi, để dạy cho mình cách làm sao để có thể làm một việc gì đó tốt hơn. Và cụ thể đây là kỹ năng trong giao tiếp, tương tác. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ngay cả với những người mà họ nghĩ là mình đã có thể giao tiếp được rồi, thì thật ra cái mà anh nhận ra đó là cái giao tiếp họ nghĩ nó chỉ là tôi nói được thôi. Tôi mở miệng ra tôi nói được, tôi không bị đứng hình, tôi không bị run, tôi không bị sợ khi nói chuyện với người khác. Thì họ hay nghĩ là giao tiếp là nói. Nhưng thật ra nói là một phần thôi. Bạn có nói, cái lời nói của bạn nó có tới được với người bên kia hay không, họ có tiếp nhận được nó hay không lại là vấn đề khác. Và cái lời nói đó của bạn nó có giúp cho mang lại giá trị cho cái người kia hơn hay không, nó có giúp cho cái tình huống mà chúng ta đang trao đổi với nhau nó rõ ràng hơn hay không, lại là một thứ mà bản năng rất là khó để đạt được chuyện đấy. Ví dụ như là anh thấy hai đứa cháu nhà anh cũng có một đứa là rất là lanh mồm lanh miệng, nói gì cũng được hết trơn á. Lên thích khát nước nó khát nước, thích ăn gà nó thích ăn gà, hỏi hôm nay học gì nói cái đó, rất là lanh miệng nó hoài à. Còn có một đứa im không nói được gì hết, thì nhìn vô sẽ thấy rõ ràng là cái bạn này sẽ là lanh lợi hơn. Nhưng mà nó là sự lanh lợi bẩm sinh tốt, ok, là cái nền tảng tốt. Nhưng mà để có thể hiểu được là trong tình huống này cần nói cái gì và mang lại giá trị lợi ích cho ai, thì đó là cái mà khi lớn lên nó cũng cần phải học được. Thì đó là lúc mà có rất nhiều bạn tới tư vấn với mình, mẹ nó gặp khó khăn là gì, là khi mà bước vào trong một cuộc họp mình vẫn có nỗi sợ và không nói ra được. Khi sếp hỏi hoặc là một tình huống khó mình vẫn không chia sẻ được để cho sếp hiểu, đúng không? Gặp một khách hàng khó tính mình vẫn không thể nào nói để họ có thể hiểu được là chuyện gì đang xảy ra mà mình sẽ đến trợ giúp họ ra làm sao. Thì tất cả đó đều là những cái bối cảnh, những cái dịp mà không chỉ là bạn mở miệng ra bạn nói được, mà bạn nói cho nó trúng với cái mong đợi người ta muốn nghe, cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh, cho nó mang lại thật sự giá trị đến cho người khác, để giải quyết một cái bài toán, một vấn đề cụ thể, thì nó cần kỹ năng, cần skill. Thì ngồi họp với nhau để brainstorm ý tưởng, để dẫn dắt về một cái mục tiêu, nó cần skill. Ngày hôm nay khi trò chuyện với nhau trong cái cuộc đối thoại này, để có thể lắng nghe, hướng dẫn và nói cho nó tròn ra được một cái ý gì đấy, để giải đáp một băn khoăn nào đấy, nó không chỉ là mở miệng ra nói, mà nó để đạt được một cái mục tiêu nhất định nào đó, nó cần skill, nó cần kỹ năng, nó cần sự rèn luyện. Thì nếu nhìn ở góc độ đó thì mình sẽ nhận ra là đây là một thứ mà không thể nào hiển nhiên mà có được. Thành ra nó cần phải có sự rèn luyện với cả những người xuất phát điểm thấp và cả những bạn mà mình có cái lợi thế là mình đã mở miệng ra nói được rồi, nhưng cần lên một cái mức độ cao hơn nữa. Thì đó là góc nhìn của anh.
Dạ. Em có thể hỏi thêm một cái ý, tại vì khi mà em nghe cái của anh á, thì đứng dưới góc độ mà người nghe nhiều á, thì em sẽ nghĩ là à, các bạn sẽ nghĩ là nó sẽ chỉ phù hợp với những bạn là sinh viên hoặc là mới ra trường, khi các bạn có cái khoảng thời gian là các bạn có thể tiếp tục trau dồi. Nhưng mà với những người thậm chí họ đang ở vai trò làm quản lý, họ đi làm rất lâu rồi, 10 năm, mười mấy năm, thì đối với họ cái việc mà bây giờ họ bắt đầu đi học giao tiếp là một cái chuyện gì đó hơi khó. Không phải là khó mà nó rất là kỳ á, bởi vì tôi là người có kinh nghiệm, tôi làm rất là nhiều năm rồi mà bây giờ tới cái việc mà giao tiếp tôi cũng phải đi học. Nó đang hơi khó để họ chấp nhận và họ cởi mở.
Hiểu. Thì đó là cái mà mọi người hay nghĩ là có vị trí, có chức vụ là tôi sẽ tự tin, nhưng chưa chắc. Đó là cái kỹ năng mà nếu mình đi làm nhiều năm rồi, thậm chí chức vụ mình cao, mình còn thể hiện không, nói không ra gì nữa, thì nó lại càng khiến cho họ nhiều áp lực hơn. Thật ra có một cái nhìn nhận giống vậy nè, là khi có một cái độ tuổi nhất định rồi á, thật ra anh nghĩ cái vấn đề lớn nhất ở đó không chỉ là học về giao tiếp đâu, mà cái niềm tin chung của họ á, mọi người là học cái gì nó cũng là thứ khiến cho họ cảm thấy ngại ha, bởi vì mình lớn rồi. Ngay cả học một cái, có anh ấy, anh biết có những cái người lớn tuổi rồi muốn học đại học, hoặc là thậm chí học một bằng bằng hai, hồi xưa không học đại học mà bây giờ muốn học đại học, thì dù vô ngồi lớp học đại học chung với những bạn sinh viên nhỏ tuổi hơn thì cũng kỳ, cũng ngại chứ, đúng không? Nên cái ngại đó là cái ngại của việc là thông thường là những cái bạn trẻ sẽ học, nhưng mà mình lớn mà mình mới bắt đầu học cái việc giao tiếp này, có một cái niềm tin ngược lại là khi mình học không chỉ là mình không bị mất mặt trước người khác, mà mình lại càng làm gương cho người khác, là độ tuổi nào tôi cũng sẵn sàng phấn đấu, cái nào tôi dở tôi nhận tôi dở, tôi không phải là người biết hết tất cả mọi thứ, cho dù ở lứa tuổi nào, cho dù ở vị trí nào đi chăng nữa cũng cần phải liên tục học hỏi. Ai cũng cần liên tục học hỏi hết, đặc biệt là bạn ở vị trí quản lý lãnh đạo là càng làm chuyện đó. Nếu lúc mình làm gương cho những người khác là ê, tao già như vậy, tao lớn như vậy, tao có những cái gì đó yếu điểm bổ sung, tao nhìn nhận trước tập thể yếu chịu, không đổ thừa cho nó, vẫn tìm cách để hoàn thành công việc, nhưng mà nếu có kỹ năng tốt hơn tao sẽ làm được nhiều thứ hơn, tao sẽ tự tin hơn, tao đang cố gắng để rèn luyện đây. Thì mắc gì mà các bạn cảm thấy lo lắng, các bạn cảm thấy tự ti, các bạn có thấy những điểm yếu, anh cũng có những điểm yếu, bạn cũng có điểm yếu, thì đó lại là một cái để cho mình phục người khác hơn nữa.
Khóa học Public Speaking của anh Huỳnh Duy Khương xây dựng sự tự tin thông qua kỹ năng giao tiếp, thuyết trình trong vòng 8 tuần. Tìm hiểu ngay khóa học ở dưới link mô tả.
Dạ, một trong những cái câu hỏi thứ hai á, sau khi mà nghe anh chia sẻ xong á, thì em thấy là cũng có rất là nhiều bạn họ cũng đã cởi mở trong cái việc đi học rồi. Nhưng mà họ lại có một cái niềm tin mình không thể thay đổi được. Bởi vì cái việc mà họ giao tiếp không tốt nó đã là tính cách, hoặc là nó có đã những cái dấu hiệu xảy ra từ rất lâu rồi. Và họ nghĩ là bây giờ nếu mà có đi học á, thì những cái chương trình học nó cũng sẽ đâu đó 2-3 tháng. Hoặc là họ cùng lắm là nó chỉ theo mình tới đó thôi, là sau đó mình sẽ phải về và tự làm mọi thứ một mình. Thì họ nghĩ là nghe thì nếu mà chương trình đó có thể giúp được mình thì cũng sẽ rất là cực. Chứ không phải là chuyện một sớm một chiều có thể thay đổi được. Nghe rất là gian khổ, cho nên họ sẽ nghĩ là thôi, chắc là nó hơi khó để làm. Và nó sẽ mất rất nhiều thời gian.
Cái đó thiếu một chữ thành ra nó sai, đúng không?
Mà em tin em cũng không thay đổi được đâu. Làm sao mà có thể thay đổi được về cái tính cách và cái... Em cũng đã từng cố gắng nhiều cách rồi mà vẫn không làm được.
Thực ra nghĩ đó là một cái niềm tin giới hạn rất nhiều người gặp phải. Nếu thêm một chữ nữa thì cái niềm tin nó sẽ rất là đúng. Không phải là em không thay đổi được đâu. Ai cũng có thể thay đổi được nếu bạn muốn mà cố gắng. Nhưng mà thêm một chữ liền, em không thay đổi liền được đâu, thì cái đó đúng. Và cái đó thậm chí là một niềm tin rất là healthy, rất là hợp lý. Một cái chương trình, một khóa học có thể là một tháng, có thể là hai tháng, có thể là ba tháng, thậm chí là sáu tháng, có đảm bảo là tất cả mọi người đều sẽ thay đổi thành một phiên bản hoàn toàn khác của mình, hoàn toàn tự tin cho dù bắt đầu xuất phát như thế nào hay không? Câu trả lời dĩ nhiên là không. Và sự thay đổi cần thời gian.
Yes.
Vậy thì một cái chương trình mang lại cái gì? Thì một cái chương trình về huấn luyện kỹ năng nó sẽ mang lại cho mình cái mình làm, mình biết cách để làm đúng cái động tác. Ví dụ như vậy cho dễ hiểu nè. Ví dụ như là mình đi học bơi chẳng hạn, mình có kỹ năng để bơi trong khi mình chưa biết gì hết, thậm chí mình sợ nước luôn. Mình học một cái khóa học bơi 2 tháng chẳng hạn, mình có phải thể là một cái người bơi siêu giỏi không? Hấp dẫn trong trong mỗi lần bơi chung với mọi người, sẽ nổi bật và thắng hết tất cả mọi người không? Yes and no. Đúng không? Có thể có thể không. Nhưng mà cái điều chắc chắn mà ai cũng sẽ học được là gì? Là à, bạn hiểu ra lý do vì sao mình sợ nước. À, mình hiểu ra mình từng bước để mình tiếp cận với nước để mình không còn sợ nó nữa. À, để bơi đúng, nếu bạn muốn bơi sải thì bạn phải đưa chân giống vậy nè, bạn sẽ quạt tay giống vậy nè. À, bạn quạt như vậy là sai thế rồi. À, bạn đập đùng 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 như vậy là không được nha. Bạn phải vươn lên để hạ xuống, rồi động tác 1 vươn lên, rồi động tác 2 hạ xuống nha, rồi từ từ bạn học cách thở nha. Thì mình sẽ học được tất cả những điều đấy. Và rồi có khi bạn là cái người mà không có, hoàn toàn không khiếu gì hết, và thực sự rất là sợ. Thì tới khi kết thúc cái mục tiêu của bạn đó nhắm tới, không phải là bơi thật là giỏi, mà là mình bắt đầu bơi và làm đúng động tác hơn, hiểu đúng hơn là yes, nó không thay đổi liền được, và bạn có sự kiên nhẫn để rèn luyện, thì thật ra đó lại là cái giúp ích cho bạn trong quá trình rèn luyện. Bạn không mong đợi cái đường tắt, bạn không mong đợi là có liền, bạn không dễ bị nản chí, mà bạn kiên trì cố gắng theo đúng cái nhịp của mình, thì nó lại càng cái kết quả nó tới một cách tự nhiên hơn.
Một câu hỏi số 3 mà em thấy cũng tương đối các bạn hỏi nhiều. Tại vì đa số trong những cái mà anh chia sẻ thì cái việc giao tiếp nó là những cái nó sẽ luôn có một cái gì đó cốt lõi ở bên trong, và mình sẽ cần phải thay đổi từ bên trong ra bên ngoài thì mới có một cái kết quả rõ được. Thì một số bạn thì các bạn nhận định là mình đúng là cái xuất phát điểm của mình cũng ổn, mình không tới mức quá nhát, cho nên là giao tiếp là bắt đầu phải học từ những cái nhỏ nhất thì mới có kết quả hay. Thì bạn chỉ đang muốn tìm những cái tips nào để, ví dụ như những cái tips anh chia sẻ thuyết trình về luyện giọng làm sao để cho hay, cho thu hút thì bạn cũng làm. Nhưng mà khi mà bạn đứng thuyết trình trước mọi người và áp dụng thì vẫn cảm thấy là mọi người không có cảm thấy cái phần chia sẻ của bạn hay lắm. Thì
nếu mà thì cái đó là cái quá rõ ràng rồi, trên video clip thì có thể chia sẻ bạn một cái tip thôi. Một cái tip là cái có thể ứng dụng liền, bạc. Nhưng mà còn không biết là bạn là người như thế nào, đã có nền tảng ra làm sao, bạn nghĩ là mình giao tiếp được. Nhưng mà đó là bạn nghĩ thôi, mà bạn giao tiếp không được nghĩa là bạn không có. Thì những cái tip đấy nó có thể là những cái tip nhanh để mình nhìn thấy và mục tiêu của những chuyện đấy. Để như anh cũng có giải thích ở đâu đó, một là những bạn mà đã có cái nền tảng cơ bản vững vàng rồi, những cái tip có thể giúp ích liền cho bạn. Còn với những bạn mà cũng chưa có thực sự có được cái nền tảng vững vàng cho bản thân của mình, thì cái tip đó cũng dùng để thu hút thôi. Là à, thấy cái này hay hay, để mình thu hút vào, để mà bạn có thể biết được tới cái việc là mình cần phải rèn luyện như thế nào, để từ đó bạn cam kết cho mình để thay đổi một cách toàn diện. Đó là điều ví dụ như là các bạn học gì cũng vậy à. Ví dụ các bạn coi, bạn tập muốn tập thể hình đi, thì những cái người mà nổi tiếng thì họ sẽ tập những động tác nhìn rất là ngầu. Để làm gì? Để thu hút, để có nhiều người biết tới. Nhưng mà bạn làm liền cái đó bạn đâu làm được. Và đó cũng phải chưa biết là cái là có phù hợp nhất với mình hay không. Thì mình phải xây dựng từ một cái nền tảng vững bền nhìn cho bản thân của mình thì mình mới thay đổi được. Thì những cái tip chỉ là tip thôi mà. Tip là cái để có thể ứng biến liền trong một tình huống nào đó để thấy được ô, cái này hay, thú vị. Nhưng mà để xài được cái thứ đấy, nó đòi hỏi đến từ mindset, suy nghĩ của mình có đồng bộ hay không, cái ứng dụng, cái practice mình tập luyện có đúng cách hay không, để mình xài được một cái mà mình nhìn thấy nó là một cái tip hay hay ở bên ngoài. Thì yes, hiển nhiên rồi, đó là cái cần phải có nền tảng rồi mới có thể rèn luyện và áp dụng được một cách triệt để được chứ.
Một cái niềm tin thứ tư mà em cảm thấy là đa số và kể cả em hồi trước em cũng gặp, đó là các bạn luôn tin là nếu mà mình không biết một cái gì đó thì mình sẽ cố gắng để mình làm cái chuyện đó thật nhiều lần và rất nhiều lần thì cái kỹ năng của mình sẽ được cải thiện. Thì em cũng có từng bạn, một bạn học viên cũng chia sẻ là bạn rất là nhát và bạn giao tiếp không tốt, và bạn có chủ động đến công ty và kết nối với tất cả mọi người, nhưng mà sau những cái lần đó bạn cảm thấy là bạn luôn gồng để giao tiếp với mọi người và mọi người cũng cảm thấy cái năng lượng gồng đó của bạn, nên là cái phản hồi của những người kia thì cũng sợi lời lại, nhưng mà cảm giác nó không có thật và bạn cảm thấy rất mất năng lượng sau những lần giao tiếp như thế, và càng ngày bạn càng sợ cái việc phải giao tiếp với mọi người. Băn khoăn của bạn ở trong cái việc đó là bạn cảm giác nó không phải là một cái phương pháp đúng, nhưng mà cũng có rất là nhiều người cũng đã từng làm cái việc đó nhưng thành công, tức là mình không biết thì mình làm nhiều lần cho thành mình biết.
Ngay từ ban đầu nó đã là một xuất phát điểm không đúng rồi, cái giả định không đúng rồi, là cái gì mà mình không biết làm mình cố gắng mình làm nhiều hơn mình sẽ làm được, thì cái đó là một cái nhận định sai lầm. Cái gì không biết làm thì mình phải rèn luyện, mình tập luyện nhiều hơn, nhưng mình phải tập luyện đúng. Mình tập luyện đúng, cái phương pháp đúng thì mình sẽ ra được cái kết quả đúng. Còn mình tập luyện bằng phương pháp sai thì mình sẽ rất là rành về cách làm sai. Cho nên là cái giả định đầu tiên đã là một cái nhận định sai lầm rồi. Cứ nỗ lực một cách mù quáng làm sai thì sao mà được. Ví dụ như là mình muốn đi từ đây đi qua bên đi qua bên kia, đúng không? Mà có bức tường ở đây thì em cứ nỗ lực thôi, ngày nào em cũng đâm đầu vô tường thì em sẽ đi qua được bức tường đó, tào lao. Thì làm mình nỗ lực sai cách thì nó sẽ không ra được. Nên là từ đó nó dẫn ra tới phía sau là cũng là một cái cách sai lầm luôn. Là cứ cố gồng lên để cố giao tiếp với mọi người, trong khi là nhưng mà phương pháp đâu? Cứ phải mở miệng cười nói sẽ lỡ cái đó ai nói? Thì phương pháp là gì? Thì hoàn toàn không có bất cứ một cái phương pháp nào hết. Thì giống như anh có nói trong cái lúc đầu là mình càng cố làm thứ mà mình không biết, mà mình không có phương pháp gì hết thì sao giỏi được. Muốn giỏi toán hơn phải làm toán nhiều, nhưng phải làm có phương pháp nhiều. Cứ có bao nhiêu bài đó ngày nào vô nhìn cũng không biết làm thì mình giải quá, giải không ra, thì càng làm càng sợ, càng làm càng thấy mình ngu, thì là một điều quá hiển nhiên.
Một câu hỏi thứ năm thấy là cũng phổ biến, đó là các bạn sinh viên thì em thấy nhiều hơn. Các bạn sẽ nghĩ là bởi vì mình trong ghế nhà trường mình sẽ rất là ít về mặt kiến thức, trải nghiệm và kinh nghiệm, thậm chí là những cái bạn đi làm mà cái công việc văn phòng anh chỉ ở trong, nó không có giao tiếp với khách hàng, thì các bạn sẽ nghĩ là cái việc mình không giao tiếp được đó là chuyện hiển nhiên, bởi vì mình thiếu kiến thức, thiếu trải nghiệm, cuối cùng là kinh nghiệm, cho nên là mình không giao tiếp được là đúng rồi.
Đúng và không đúng. Nếu mà ngày hôm nay anh đến gặp những người mình nói chuyên về thời trang, không chuyên về đá banh, phim ảnh, anh cũng không có kiến thức nhiều về chuyện đó thì anh đâu nói được gì đâu, anh đâu có gì để nói. Nhưng mà câu hỏi là ngay từ ban đầu tại sao mình lại tới với những nơi đó? Nếu mình đã không có kiến thức về chuyện đấy, tại sao đi gặp những người đấy? Nếu không có liên quan gì hết, không có mục tiêu gì hết thì đừng tới những nơi đó làm gì? Còn nếu mà tới thì là có mục tiêu để học hỏi, để trao đổi, thì mình tới mình để lắng nghe. Mình cũng có thể hỏi để tham gia, để xác nhận, để confirm lại. Việc mà mình có cho mình nhiều kiến thức hơn, nó là một cái mà nó song hành với việc là cái kỹ năng giao tiếp, tương tác của mình nó sẽ tốt hơn. Bởi vì một người nghĩ là mình có kiến thức tốt hơn nhưng là lại có kiến thức từ một cái đường một mình, như đọc sách nhiều hơn, coi phim nhiều hơn, coi tài liệu nhiều hơn, cũng là tiếp xúc trong có kiến thức rất nhiều trong đầu của mình nhưng toàn là từ cái đường mà sách vở, thì rốt cuộc mình có kiến thức rất nhiều nhưng mà cái việc đó lại càng gây khó khăn trong cái chuyện mình giao tiếp với người khác hơn đấy. Mình biết nhiều nhưng mà mình không có tương tác nhiều với người khác, nên mình không biết là cái cảm nhận người khác ra làm sao, người ta sẽ hiểu ra làm sao, để mà cái này mình biết mình làm sao cho nó đơn giản để người này có thể hiểu được nè, thì cái đó mình lại không biết. Thì đó là cái kỹ năng rất là độc lập, thành ra là cần phải rèn luyện một cách song song. Chưa kể là khi kỹ năng giao tiếp của mình tới, dù mình tới một cái nơi mới như đợt vừa rồi đi, công ty mình đi Bali để mà tổng kết cuối năm chẳng hạn, để mình có thêm nhiều kiến thức về Bali, một lên mạng internet search, hai là nó gặp gỡ đúng những người dân ở đó, bạn tới bạn giao tiếp với người ta, bạn hỏi người ta, bạn trò chuyện với người ta, ngày hôm nay có gì hay dạy của này, tại sao nó lại như vậy thế kia, dạy em chỗ này em không biết, mình bắt đầu nhận ra một kiến thức mới là người dân ở Bali họ thân thiện quá, cái này hay quá, thì ra cái này đã có từ lâu đời giống như vậy hả, mình hiểu thêm vào văn hóa, mình hiểu thêm về lịch sử thông qua việc trò chuyện trực tiếp để kết nối với những con người ở đấy. Thì nó là hai cái song hành với nhau. Thành ra là nếu mà mình chờ đợi cái việc là khi nào mình có kiến thức rất nhiều mình mới có thể giao tiếp được với người khác, thì đó là một cái niềm tin rất là sai lầm.
Có một cái em có nghe anh nói về sách, Thì đó cũng là cái niềm tin cuối cùng mà em muốn hỏi anh. Thì các bạn thường có nói với em là các bạn khó diễn đạt ra suy nghĩ của mình. Nhưng mà các bạn biết là các bạn muốn nói gì, chỉ là khi mà nói ra thành ngôn ngữ thì các bạn không biết phải dùng cái câu từ gì để có thể diễn đạt được cho cái suy nghĩ đó. Và các bạn nghĩ là bởi vì mình thiếu vốn từ. Cho nên cái việc đọc sách nó sẽ là cái việc để giúp các bạn tăng cường cái vốn từ của mình. Nhưng khi đến gặp một người để giao tiếp thì hầu như là xịt keo hoặc là không thể nào động não được phải diễn tả như thế nào. Thì anh nghĩ là cái niềm tin nó có đúng không ạ?
Sao bạn đó lại biết là anh muốn uống nước?
Anh dùng ngôn ngữ cơ thể.
Thank you. Tôi khác hiểu được đâu những thiết bị qua ngôn ngữ là nói đâu. Nên cái người mà nghĩ là mình thiếu vốn từ, mình không diễn tả được, thì thật ra cái niềm tin, thật ra cái khó khăn lớn nhất là đến từ việc nói sợ sai, nói sợ bị người khác đánh giá, và một cái, và từ đó mình sẽ luôn mong đợi một cái gì đó hoàn hảo, nói ra những câu từ hoàn hảo, những câu từ mình nói ra cái là trúng liền, không sai đi đâu được. Và cứ nghĩ dự định nói cái là bị khựng lại, không dám nói, trong khi là không phải là trong đầu mình không có cách diễn tả, nhưng mình có cách diễn tả mình không dám nói cái đó ra. Mình đã từng nói nhưng mà bị đánh giá, cái mình tịt luôn, và mình nghĩ là sẽ có một cái lời lẽ từ ngữ nào đó thật là hay để diễn đạt được. Hoặc là ngày hôm nay mình lên trên mạng mình xem YouTuber, TikToker, đúng là có những người rất là có năng khiếu hoặc là những người rất là giỏi, họ dùng cái từ hay quá và mình nghĩ là phải giống như vậy mới được. Vô tình nó tạo nên cho mình cái rào cản là mình muốn phải trở nên hoàn hảo và đi tìm một cái gì đó ở trong sách vở thật là kỹ lưỡng. Như ngày hôm nay mình lên mình coi một cái người đá banh giỏi, coi Messi với Ronaldo đá xong, mình phải suy nghĩ là phải như vậy mới được thì sao được, đúng không? Trong cái việc diễn đạt với người khác để người khác có thể hiểu được, mình phải biết rõ mình muốn cái gì, mình hiểu rõ về người kia là ai, họ sẽ hiểu theo đường nào. Mình và thật ra là để cho người khác hiểu được thì cái câu từ nó càng đơn giản nó càng tốt. Và những cái đơn giản là những cái mỗi ngày mình nói thôi, mà có cả ngôn ngữ cơ thể trong đó nữa, để mà truyền đạt được qua bên kia để họ hiểu được. Nên thành ra là cái vốn từ của một người là đủ rồi. Giống như nói về chuyện giao tiếp tiếng Anh nè, để giao tiếp được cơ bản, để người ta có thể hiểu được ý mình, thì cái từ vựng nó có nhiêu đó từ ạ. Ở đâu như cần những từ chuyên môn phức tạp thì khi đó mình đi sâu vào mình sẽ học thêm, từ từ mình trau dồi. Nhưng mà những cái từ thông dụng cơ bản mà mình biết là mình xài được khi mình đi qua nước ngoài chơi, đúng không? Ăn uống chơi bời hỏi trải nghiệm cơ bản. Còn chuyên ngành dĩ nhiên mình sẽ vào cái chuyên ngành đó sau. Tương tự với việc giao tiếp bằng ngôn ngữ của mình chẳng hạn, thì nó đến từ, thực ra nói chuyện càng đơn giản, từ ngữ càng đơn giản thì người khác càng dễ hiểu. Thậm chí là với những cái bài diễn văn chuyên nghiệp á, của những cái chính khách, chính trị gia, thậm chí là tổng thống luôn á, thì lúc mà soạn cái đó ra, họ có những cái công cụ để test, đăng lên trên mạng để xem cái bài diễn văn đấy, đánh giá xem là cái từ ngữ trong đó, cái mức độ hiểu là của người ở cấp độ mấy. Ví dụ cái bài diễn văn đó mà phải hiểu là từ trình độ đại học trở lên, chuyên môn trở lên mới có thể hiểu được nội dung trong đó, là bài đó là bị fail. Cái cấp độ càng thấp, có nghĩa là cái này một đứa nhóc 7 tuổi vẫn có thể hiểu được, cái này một cái người mà trình độ văn hóa biết đọc biết là có thể nghe mà hiểu được, thì cái rào cản nó càng thấp, nghĩa là cái bài diễn văn nó càng tốt và càng hay, thì nó có thể lan truyền được với rất là nhiều người. Thành ra là để cho nó giữ cho cái câu từ của mình đơn giản, người khác có thể hiểu được, đó là thứ cần phải tập luyện và dành thời gian để hiểu và kết nối với phía bên kia nhiều hơn nè, chứ không phải là phía bên mình. Thì nó vẫn quay về cái nỗi lo lớn nhất của người ít giao tiếp, ít tương tác với người khác, là cứ nghĩ là mình thiếu một cái gì đó, mình phải nhiều hơn mình mới có thể tương tác được với người khác. Nhưng mà cái cảm nhận, cái sự thấu hiểu, sự kết nối của mình về người khác nó vẫn là zero, mình chẳng bao giờ tới tiếp cận với người khác hết, thì nó đâu bao giờ tăng lên đâu. Cái cảm nhận, cái kết nối, cái thấu hiểu nó mới tăng lên và qua thời gian thì sự giao tiếp nó mới diễn ra giữa hai chiều. Nên là cái việc mình chỉ tập trung vào việc là trau dồi thêm vốn từ là một cái điều mà nó có thể có một khía cạnh tốt, nhưng nó không phải là thứ duy nhất mình cần phải làm để giao tiếp tốt hơn. Nên đó là cái 6 cái niềm tin giới hạn mà anh thấy là có nhiều bạn gặp phải, hay biết đâu có những cái niềm tin khác nữa, những cái suy nghĩ mà đôi khi mình cũng không biết là nó là đúng hay sai, là hiệu quả hay không, là giúp ích mình hay không, hay nó thực sự là vậy. Các bạn cũng có thể comment xuống phía dưới cùng với nhau, nếu đó là những cái góc nhìn mà nhiều người có cùng cái băn khoăn hoặc là cùng cái trăn trở, thì team của anh có thể cân nhắc để lựa chọn để chia sẻ kỹ hơn về nó trong những video clip tiếp theo nha. Nên là nếu các bạn cũng gặp phải những cái niềm tin giống như vậy và bắt đầu gỡ ra được cho mình một vài thứ giới hạn bản thân của mình, và đây là thời điểm mà mình muốn sẵn sàng khám phá thêm về một kỹ năng mới, về một cái năng lực mới của bản thân mình, hoặc là một cái cơ hội để mình có thể vươn tới một cái level mới trong công việc, trong sự nghiệp, trong mối quan hệ của mình, thì các bạn có thể tìm hiểu về chương trình huấn luyện Public Speaking của anh.
Khóa học Public Speaking của anh Huỳnh Duy Khương, xây dựng sự tự tin thông qua kỹ năng giao tiếp, thuyết trình trong vòng 8 tuần. Tìm hiểu ngay khóa học ở dưới link mô tả.
Chưa cần đưa ra quyết định là mình sẽ muốn học, muốn trau dồi liền bây giờ hay không, đúng không? Nhưng mà cho mình cái cơ hội để tìm hiểu về nó, để xem là nó sẽ phù hợp với mình đến cỡ nào. Và trong cái trang về chương trình huấn luyện đấy sẽ có một cái phần là các bạn cần book một cái buổi tư vấn, trò chuyện với bạn tư vấn viên Minh Anh để làm rõ thêm nữa về nhu cầu cá nhân của các bạn, trước khi chúng ta quyết định xem là có phù hợp để đồng hành cùng với nhau trong một cái chặng hành trình rèn luyện sắp tới hay không. Nhưng ít nhất là mình bắt đầu tháo gỡ được cái mà anh tin là quan trọng nhất đối với một người, là mình nghĩ là mình không thay đổi được. Mình nghĩ là cái này chỉ phù hợp với những ai đó có sẵn năng khiếu. Mình nghĩ là cái này là rất là khó, mình nghĩ là cần phải có nhiều thứ khác nhau lắm mới làm được. Và tất cả những cái đó giới hạn mình lại để mình không tiến về phía trước, để mình hành động, và nó bỏ lỡ đi rất là nhiều những cơ hội. Và đó chính xác là cái mà ngày xưa anh cũng gặp. Nên là nếu đồng cảm được với một vài bạn có những trăn trở này, có những niềm tin này, và nó chạm được với các bạn ở một cái khía cạnh nào đấy, thì thứ mà anh nghĩ là mong đợi truyền tải nhất là mọi người bắt đầu open hơn, cởi mở hơn, sẵn sàng hơn, và cho phép chính bản thân mình cái cơ hội để tìm hiểu và khám phá về cái năng lực giao tiếp tự tin trong chính bản thân của mình, bất kể là mình xuất phát từ đâu. Nên là nhấn vào đường link phía dưới tìm hiểu thêm cho bản thân của mình nha.